Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 10 năm 2017. Đây là bài pháp số 20, là bài pháp cuối cùng thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Trong cái bài mà cuối cùng ngày hôm nay, sư xin đọc một vài cái tài liệu mà thiền sư nói về cái lời dạy của ngài Hòa Thượng Sư U Minh. Thì thầy nói trong những cái trường hợp mà các hành giả đã trình pháp, mà cái bài đầu tiên thiền sư nói một vị hành giả trình pháp năm 2013, cái vị này nói rằng là: thưa sư, con có một cái khó khăn đối với cái người mà kêu bằng là gì đây, ở chung phòng với con, một sư ở chung phòng với con. Cái vấn đề cái sư đó là sư này thì ưa để đồng hồ buổi sáng, sáng sớm thức dậy là để đồng hồ thiệt sớm dậy, nhưng mà đồng hồ reo rồi ông cứ 3:30 đánh chuông mà 3 giờ là ông để đồng hồ reo rồi. Thì mà sư này là có cái thói xấu là để mở đồng hồ nó reo, nó la sùm, tất cả mọi người đều nghe trơn mà có mình sư ông nghe. Rồi khi mà sư nghe rồi, sư cũng dậy, sư tắt rồi được ngủ lại. Nghe tiếng lục đục, vị này thức dậy với tay tắt đồng hồ rồi tiếp tục khò tiếp, trong khi con bên này nằm bên giường lăn qua trở lại không ngủ được. Tâm con rất là khó chịu, tâm con rất là bực bội, quá chừng mà đêm nào cũng vậy. Cứ 3 giờ sáng là thức dậy là vì tiếng đồng hồ reo, mà để thì để đồng hồ reo, mà con mình dậy, còn ông kia cứ ngủ, cứ nghe rồi tắt rồi ngủ lại. Thì sư nói: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhớ đừng bao giờ nổi sân. Bạn sân với ai chắc chắn là không phải tiếng chuông báo của đồng hồ, mà là vị sư ở cùng phòng, phải không? Tâm bên trong nói rằng: cái ông này sao mà không có chịu dậy, thức tắt đồng hồ, rồi không chịu dậy, thức giấc tắt đồng hồ, rồi ngủ lại tiếp, trong khi nằm bên này lăn qua trở lại không ngủ được. Đúng ra là cái ý trong đầu làm cho hành giả nổi sân. Hành giả nhớ, phải đâu có nghĩ rằng người này cũng muốn dậy sớm, nhưng mà tại vì gì đây, cái thói quen ngủ nhiều quá rồi, thành ra bây giờ đồng hồ reo mà vẫn nằm đâu có nào đó. Thôi thì mình mong rằng là một ngày nào đó là ông này ông thức dậy đúng giờ, như là ông đã đặt cái đồng hồ như vậy, đã chỉnh cái đồng hồ như vậy. Một lý do để quý vị hiểu rằng thần sư nhắc luôn, nói là cái điều này tôi thường nhắc tất cả, là chúng ta nhớ là trong cái câu chuyện gì xảy ra mình cũng đừng nổi sân. Tại sao quý vị biết không? Dạ thưa sư, khi nổi sân là mình đang bị thiêu đốt, đang khổ, nên làm sao gọi là cái sự sân hận chính đáng đây? Vâng, có rõ rệt như vậy, nhưng mà người đời thì không chịu hiểu, cứ làm cho mình khổ và tiếp tục làm như vậy hoài, thiệt là si mê đần độn ngu dốt. Nếu là thiền giả, bạn phải hiểu điều này, bởi vì Đức Phật có dạy: khi tham sân có mặt thì tâm của thành con người trở nên si mê mù quáng, không còn biết cái gì đúng cái gì sai. Rồi bây giờ đó, vị này mới thưa thần sư, nói là bây giờ là con tính giải quyết cái vấn đề khó khăn đó là như thế này. Cái thứ nhất là con im lặng xem đây là đối tượng để quan tâm, cơ hội tốt để mình tu tập, nghĩa là thôi kệ nó, sáng sớm cứ 3 giờ sáng cứ để cho ông để ngồi reo, rồi ông dậy tắt xong rồi ngủ lại thôi, mình nằm bên này cứ xem tiếng động chỉ là tiếng động. Thứ hai là con sẽ xin đi chuyển phòng khác, ở cái phòng này không ngủ nữa. Thứ ba là con sẽ tìm mọi cách nhắc nhở vị này sửa lại cho thích hợp khi sống chung với người khác. Đây không phải là một chuyện thôi, mà trong quá trình còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng mà cái chuyện này là làm cho con bực bội nhiều nhất. Chọn lời lựa lúc thích hợp để nhắc vị này: thưa sư, con nghĩ rằng con sẽ lựa giải pháp thứ ba, nhưng con không chắc chắn có thuận theo pháp tự nhiên, có trí tuệ chưa, vì vậy con xin trình pháp và hỏi thiền sư thử là cái ý đó như thế nào. Thiền sư này nói rằng là: thôi bây giờ đó, con nghĩ rằng là chỉ có một cách đó, là mình quan sát cái tâm khó chịu của mình, rồi mình duy trì chánh niệm, rồi mình tìm cách mình giải thích cho sư đó biết là đừng có để đồng hồ nữa. Nếu mà muốn thì để đồng hồ 3:30 đi, rồi ông này ông tỉnh tỉnh dậy, rồi ông kêu dậy, mà dậy cũng dậy là tùy mình thôi, là tìm cách nói đó. Thiền sư nói tốt nhất là khi câu chuyện xảy ra, hành giả nhớ đừng có bực bội sân hận, xem tiếng chuông là đối tượng, tiếng động chỉ là tiếng động, không phải chỉ thiết động thôi, mà bất kỳ đối tượng nào mình cũng phải làm sao giữ cho tâm của mình. Cố gắng tham nhẫn quan sát tâm mình mỗi khi có chuyện lộn xộn với người cùng phòng. Làm hoài như thế bạn sẽ được cái gì đây? Đó là tâm của bạn càng lúc càng khôn lớn, càng lúc càng trưởng thành. Mỗi lần học một chút, học hoài thì tự nhiên mình hiểu. Chỉ quan sát tâm thôi phải không? Thưa sư đúng vậy không? Có bao nhiêu chuyện hay sao? Bấy nhiêu chuyện cần làm thôi, thì sư nói không có gì khác. Mình cũng có thể kham nhẫn chờ đợi lúc thích hợp để giải thích, nhưng lúc mình phân bua giải bày mà người ta không nghe thì mình làm sao đây? Nếu tính người này ôn hòa dễ chịu, có thể mình nói họ nghe, nhưng không có gì chắc chắn cả, phải không? Và tôi nhớ lại một câu nói rất hay, không biết có phải thầy tôi nói không hay là ai nói, đó là mỗi lần bạn im lặng không có nghĩa là bạn không thích nói, mà bạn nhận ra rằng cái người mình muốn nói họ chưa sẵn sàng nghe. Tức là tại cũng phải là tại vì mình thấy không thích hay là không cần nói, mà mình thấy cần ghê lắm, nhưng mà mình thấy cái người đối diện của mình họ chưa có muốn nghe, họ chưa có sẵn sàng là mình không nói. Trường hợp người ta chưa sẵn sàng nghe là mình phải giữ im lặng. Đó là cách mà thầy của tôi Hòa Thượng Sử Minh làm. Khi những người tu tập quanh ngài, mục đích là để nghe bài giảng hoặc giả là nghe ngài thuyết pháp, nhưng tới nơi họ gặp nhau nói chuyện xầm xì, ồn ào náo nhiệt, mà đùa giỡn la hét với bọn đám con nít nữa, hay bận rộn làm công này chuyện nọ, cho nên Hòa Thượng bây giờ làm một chuyện thôi, đó là ngài không nói bán pháp nữa, ngài ngồi ngài lập thinh. Mặc dù là tới giờ thuyết pháp rồi, tất cả mọi người đều ngồi đó đó, nhưng mà không ai chịu lắng tai nghe pháp hết. Hòa Thượng thì ngồi trên đó mà dưới này cứ việc nói chuyện, cứ làm chuyện này chuyện kia, thì Hòa Thượng thầy, ông thầy thường xuyên nói những cái trường hợp như vậy Hòa Thượng ngồi lập thinh, không nói năng gì trên. Từ từ mọi người nhận ra điều này, bớt nói ngồi yên, thì bây giờ Hòa Thượng mới mở lời. Hễ có dịp là tôi muốn nói về thầy của tôi để các bạn rõ hơn về một vị thầy tuyệt vời trí tuệ và thâm sâu. Thưa sư, sư còn nhớ tất cả những gì về ngài dạy hay sao? Thưa sư nói dĩ nhiên rồi, những gì ngài làm thì quá thông minh trí tuệ, quá hay, làm sao mà mình quên được. Ví dụ như tôi để ý không có một vị nào qua mặt được ngài về nghệ thuật chánh niệm trong khi lúc giao tiếp, thì cái này cái gì đã nghe trong cái bài đầu tiên rồi. Sư chỉ nói sơ một đoạn thôi, nghĩa là cái vị này là cái người mà rất là chánh niệm, chánh niệm trong khi mình giao tiếp với những người xung quanh. Lấy ví dụ như sư nhắc lại là thầy nói rằng là khi mà ai hỏi cái gì đó thì Hòa Thượng không bao giờ trả lời ngay, mà Hòa Thượng luôn luôn im lặng một chút, làm như để cho tâm nó lắng động xuống rồi Hòa Thượng trả lời. Và thường thường thì cái câu trả lời ấy, thường thường nó rất hợp với cái người nghe. Ngài cũng có nói cái gì mà cao xa hết trơn, nếu mà cái người đó là chỉ việc ngài thấy cứ tới bố thí cúng dường hay tới làm phước không thôi thì ngài nói thách kiểu đó. Còn cái người mà có tập thiền, có học thiền rồi vậy thì ngài nói cách khác. Vì vậy nhìn ngài, nhìn thầy, nhìn vị thầy hễ càng kính sư phụ bao nhiêu, tôi càng kính Phật bấy nhiêu. Bởi vì tôi chắc chắn trong tâm tôi rằng Đức Thế Tôn còn thông minh trí tuệ gấp trăm ngàn lần ra ngoài sự suy nghĩ và sự hiểu biết bình thường của chúng ta. Mỗi lần nhìn thầy tôi đều nhận ra sự trọn lành của thân khẩu ý, bên trong sức mạnh nội tâm quá tiềm tàng có thể tỏa sáng ra bên ngoài. Thật ra tôi còn nhớ rất kỹ là ngài không bao giờ cố tình chỉ dạy hay khoe ra cho người khác thấy những thấy, nhưng nếu mà có trí tuệ bạn sẽ nhận ra sự tuyệt vời nơi vị thầy này. Ngài thật sự chưa bao giờ nói ra một cách rõ ràng hay dạy một cách tường tận về cách đối nhân xử thế cho tôi cả. Tôi là cái người học trò rất là gần gũi ngài mà không bao giờ ngài tới ngài nói trong trường hợp như vậy sư phải làm sao 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 sao, không bao giờ ngài nói. Nhưng mà nhờ có tu tập có chút định trí tuệ rồi tôi được gần gũi ngài, tôi nhìn cái cách xử lý của ngài. Mặc dù ngài không có nói năng gì trơn, mà tôi nhìn cái cách xử lý của ngài tôi mới hiểu tại sao mà ngài làm như vậy như vậy như vậy. Thì có một cái câu chuyện mà sư đã kể cho anh chị em nghe là liên quan tới cái chuyện cái ông mà hành giả, ông phải hành giả mà ông khách người Mỹ đó, ông bị một cái giò nó cục, rồi người ta dắt ông đi chùa này chùa kia, bắt ông lễ lại chùa này chùa kia, nghe các vị hòa thượng kia thuyết pháp, ông mệt mỏi quá. Gặp hòa thượng kia vỗ sân, ông nói bây giờ tôi yêu cầu ngài chỉ nói tóm tắt thôi. Thì ngài làm thinh, ngài nói thưa việc kêu ông, người ta lấy ghế cho ông ngồi, lấy nước cho ông uống xong xuôi rồi ngài nói thôi bây giờ nếu ông nói Ông mà muốn mà tôi nói tóm tắt thì tôi nhắc ông thôi, cẩn thận cái chuyện tâm sân của ông. Sao mà ông biết tôi sân? Thì thực sự nói thôi thì tôi nói như vậy, nếu đúng thì ông làm, mà không đúng thôi ông bỏ qua, cho mà ông cẩn thận cái tâm sân của ông đấy. Như vậy thì thưa sư, một người mà sơ cơ hay một người mà không có trí tuệ, khi sống có gần ngài hòa thượng chắc cũng không nhận ra những điều như thầy vừa nói, phải không? Dĩ nhiên là không rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì là gần một vị trí tuệ như vậy thì mình phải tu tập, rồi mình phải có cái sự quan sát rất là tinh tế, thì bây giờ mình mới hiểu. Nói đúng ra là ngài không dạy tất cả những gì, nhưng gì những ngài, nhưng ngài luôn sống theo pháp, và chỉ những người có trí, có sự sáng suốt thì mới thấy pháp. Và tôi và thầy nhắc lại cái câu chuyện kể trong đó, là có những cái chuyện mà ông kể mà sư đã đọc cho quý vị nghe rồi đấy. Đó là lúc mà hòa thượng mà nghe tiếng ngái kêu, hay là hòa thượng nghe tiếng xe chạy. Nói là hòa thượng sư mình là có một cái thói quen là của một hành giả tứ niệm xứ, là bất kỳ làm cái việc gì tâm ngài không chú vào một cái đối tượng nào hết, ngài cũng dạy là đừng chú tâm. Và tôi tiếp nối ngài, tôi dạy cho Phật tử, tôi cũng dặn đừng chú tâm. Và tại vì ngài nói rằng khi mà mình chú tâm vào một đối tượng thì mình không biết cái đối tượng xung quanh, mà trong cái cuộc sống hàng ngày là cái tâm mình nó phải mở ra, nó phải rất là nhạy bén để nó biết cái gì đang xảy ra. Vì một cái câu chuyện mà chắc là quý vị nghe rồi, đó là sư kể là trong khi mà ngài đang bàn chuyện chùa chiền với các sư đó, thì câu chuyện tới cái hồi nghĩa là rất là quan trọng như vậy, thì ngài biểu thôi đập trên đi, đừng nói nữa, có người đi vô này. Thì tất cả mọi người không hiểu ngài nói cái gì thì ngài biểu thôi ngưng đi, tạm ngưng đi, rồi chiều tối rồi mình nói, bây giờ có người đi tới. Thì một lát có cái bà tới thiện, thì thực sư nói tôi không hiểu tại sao mà ngài thấy được, sao ngài biết được hay vậy. Thì bây giờ sau này tôi ở gần buổi ngài, tôi thấy là cái tâm của ngài luôn luôn nó mở ra, vì vậy nó không ở trong cái câu chuyện trong này nhiều 100%, nó ở khoảng chừng 50-60%, rồi một phần khác là ở ngoài. Vì vậy khi mà ngài nghe cái tiếng xe chạy vô thì ngài nghe quen rất là nhiều lần, rồi ngài để ý ngài biết cái xe đó là xe của cái bà đó, là thế nào cũng vô kiếm ngài, để mà hoặc giả là kiếm ngài để nói về vấn đề tài chính của chùa, hoặc giả là có ai gửi đâu cúng dường ở nước ngoài đó bà nhận, bà đem tới bà trình ngài đó. Thì khi mà ngài nói thôi im đi đừng có nói chuyện nữa, thì tự nhiên bà đi vô thiền. Nhiều người nói với tôi là ngài có thấy hay đọc được tâm người khác, những người này khi gặp chuyện buồn khổ tới gặp ngài thì ngài nói ngay về vấn đề của họ trước khi họ mở lời. Tuy nhiên ngài có thói quen nói rất nhiều về phiền não, mà phiền não thì ai cũng có hết, cho nên ngài có thể nói ngay tới vấn đề của người này trước khi được hỏi. Ngài hòa thượng này đó là có cái con mắt nhìn rất là sáng, sư có gặp được một hai lần mà không bao giờ dám nhìn thẳng mặt ngài, trên mắt ngài sáng mà giống như ngài quét mình vậy đó. Nhưng mà thầy này đó ở lâu với hòa thượng mà nói rằng là cái nhìn của ngài là không phải là ngài soi bói gì mình, mà ngài nhìn để coi thế ngài có thực hiểu được mình chút gì không qua sự quan sát của ngài. Vì vậy những cái người mà tới mà có cái câu chuyện buồn phiền là ngài nhìn mặt là ngài biết rồi. Và đa phần thì những cái người này là người tại gia cư sĩ, không ngoài cái chuyện mà cơm áo gạo tiền phiền não vợ con chuyện này chuyện kia, thì ngài nói là không thể nào chạy đi đâu được hết trơn. Vì vậy người ta tưởng là ngài có thần thông. Thưa thiền sư, có phải là tại vì nhờ nhìn khuôn mặt hay cử chỉ bộ điệu hòa thượng có thể đoán ra vấn đề của người này khi bởi vì họ đã tới gặp hòa thượng một hai lần trước đó không? Có thể lắm, tôi cũng biết chắc. Và có những trường hợp là tôi thấy có những người này họ rất là mới mẻ, tôi chưa bao giờ thấy họ tới gặp hòa thượng. Có thể họ tới đó trước mà tôi không biết, đó tôi không chắc. Nhưng mà tôi thấy tại sao ý của tôi là đây là đầu tiên, nhưng mà chỉ nhìn sơ sơ họ là ngài có thể là nhắc nhở họ về vấn đề mà kêu mình là làm thế nào để mà giải quyết cái phiền não của nội tâm. Có thể lắm, tôi không có biết chắc, là bởi vì tôi không có gần gũi ngài nhiều lắm trong các cái buổi mà ngài tiếp khách. Tuy nhiên có một đặc điểm không tránh, đó là ngài ít khi mà nhắm mắt nhắm nhìn một chỗ như một vị các vị hòa thượng xa già đo khác, mà nhìn thẳng vào người đang nói chuyện. Mắt ngài sáng và sắc nên nhiều người sợ không dám nhìn thẳng vào mặt ngài. Ngài còn nói chuyện là ngài nhìn tất cả mọi người một cách tự nhiên. Có nhiều vị sư thấy nói chuyện với người ta nhìn đi chỗ khác thật ra thấy cũng kỳ, nhưng mà nói vậy là thu thúc không thôi, nhìn người nữ mà cái tâm của mình nó bị gì đây, nó ái nó khởi sanh, nhưng mà thấy hòa thượng là nhìn thoải mái. Thì thực sự nói ngài nhìn vậy cho tâm của ngài có chánh niệm ghê lắm cho mấy rồi. nhìn vào người khác, nhất là hành giả thiền tứ niệm xứ, giúp ngài có thêm nhiều thông tin liên quan tới họ, nên có thể cho lời khuyên chính xác, hợp lý, và chính xác, chắc chắn và hợp lý. Và quý vị nhớ một điều như thế này là ngài thầy sư thường nói rằng là khi mà mình cái người mà tới mà trình pháp với mình á, cái vị thầy mà dạy đạo mà trong đó là tôi thấy hòa thượng, mình rất trách nhiệm rất là nhiều về cái chuyện người ta hỏi mình, đừng có trả lời bậy bạ, biết thì nói, không biết thì thôi. Thầy này này thường dặn như vậy, thầy của tôi cũng dặn tôi như vậy. Bây giờ ông học hành, ông tu tập thì khi mà Phật tử hỏi cái gì, biết thì nói mà không biết thì thôi. Còn mà nếu mà mình lặp lại lời người khác thì mình phải nhắc rằng là cái này là tôi nói lại, biết tôi nghe vị này vị kia nói như vậy, chứ đừng có nói những cái là của mình mà thật ra phải của mình. Thì ông nói rằng là đó, cái nghệ thuật mà cho cái người mà trình pháp á, là đừng có lắng nghe, đừng có nghe những cái gì mà họ nói. Bởi vì hành giả thì cái tâm của họ nó còn đôi khi còn yếu, họ chỉ nói theo cái ý của họ thôi mà không hiểu cái tâm của họ như thế nào. Vì vậy ông thầy này ông hay nói rằng là nãy giờ cô nói thì tôi thấy cái mặt cô rất là thiết tha, rất là chân thật, nhưng mà tôi biết rằng là tâm cô không phải như vậy. Thành ra tôi tin là tin cô thôi, nhưng mà tôi cũng tin tâm cô, tại vì tâm của cô nó gọi là sao, là nó đôi khi trong này nó còn lươn lẹo cái lắm mà cô không thấy thôi. Ví dụ như anh chị em biết là trong một cái bài trình pháp vừa trong cái ngày cuối cùng đó, thì có một cô nói rằng là có một tôi trong khi mà giao tiếp trong cái đời sống hàng ngày đó, có một cô kia là cô giận tôi rất là dữ. Và khi mà cô giận con thì cô gặp con là cô chửi xối xả vào mặt, chửi hay là la hay là như thế nào đó không biết đó. Thì lúc bây giờ đó con ngạc nhiên, con không biết tại sao mà con không giận cô đó. Con không giận mà con cũng không muốn lẩn tránh, con cũng không kết tội bả, là tại sao mà tự nhiên mà có chuyện gì thì giải bày phân vua đàng hoàng tử tế mà sao mà không giữ mà nói dữ vậy. Mình là hành giả là thực sự, thật ra là con. Nhưng mà khi mà sư dịch cho tới ngang đó rồi đó, là thiền sư nói tức là ông để qua thử sao nữa. Thì quý vị đã trình tiếp nói rằng là nhưng mà rồi sau đó đó, con thấy rõ ràng là tâm con nó có ý né tránh cái người này, nó không ghét mà nó tránh. Nó đã không ghét mà sao tránh, không ghét tâm sân ở trong này sao tránh. Con tránh là tại vì con cảm thấy con tội lỗi quá đi, con cảm thấy buồn. Buồn là tại vì sao con để cho cái chị, cho cái cô đó là người lớn tuổi hơn con giận con, đáng lẽ là con không nên làm như vậy. Thì sư hỏi cái vị trình pháp á, cái cô, cái câu mà cô trình pháp như vậy là cô ý cũng muốn nói cô trách cô nhiều hơn là trách cái người đó, phải vậy không? Nói tâm con nó thật sự như vậy, nó không buồn cái, không buồn cái người đó mà buồn con, tại sao lại như vậy? Sư nói phải. Khi mà bạn cố gắng mà bạn không giận ai là bạn đã giận rồi đấy. Bạn nói rằng là bây giờ đó cái người đó đã làm những chuyện mà tôi cố gắng tôi không có giận, tôi quay trở lại tôi trách mình, thì đây là một cái dạng là một vấn đề ném hiện hảo. Không phải là sự thật là như vậy đâu. Sự thật là mình không ưa cái người đó, nhưng mà mình muốn, trong khi mình trình pháp mà muốn tỏ ra là mình quan tâm tới người đó hơn là mình. Do đó mình nói tôi không bực bội, tôi không sân hận cái cổ đó, nhưng mà tôi buộc cho chính cá nhân tôi, tại sao mà đi làm những cái chuyện để cho người ta phải là bực bội sân hận với mình như vậy. Thì sư nói khi mà trình pháp xong rồi đó, cô lại cô kiếm sư, cô cũng là hân vua giải bày kia. Cô nói thiền sư nói không đúng tâm của cô. Sư nói thiền sư nói không đúng là tại thiền sư nói rất là đúng, nhưng mà tại cô chưa có hiểu thôi. Tại vì cái tâm của mình nó có nhiều tầng lớp rất là vi tế, mà cô thì mới tới chắc có lẽ là cô không hiểu. Thì thôi thì cô nghĩ rằng là cô cứ để yên cái câu hỏi đó đi, bởi vì cô mới tới, ở trong tương lai cô còn sẽ đi tới đi lui rất là nhiều lần nữa. Thì cô lần sau cô tu tập đi thì cô cẩn thận cô quan sát, cô sẽ thấy những cái tầng lớp vi tế của tâm mình bên dưới mà cô chưa có thấy. Thì sư nói thì sư cũng nói vậy thôi, chứ sư biết là các vị mới tới thì đôi khi người ta không hiểu, mà mình nói nhiều không được nữa đấy. Vậy mà quý vị biết không, chừng vài tiếng đồng hồ sau rồi cô lại cô kiếm sư, cô nói bây giờ con suy nghĩ con thấy trời ơi, sư phân tách những lời của thầy nói rất là đúng. Thật ra là con bực bội sân hận cái chị này ghê lắm á, nhưng mà điều con cố gắng con đè nén xuống. Và con trong cái phần trình pháp con cũng một phần con có cái tự ngã của con cũng nói để cho ông thầy thấy là mình là cái người cái vẫn là biết quan tâm tới người khác, chứ không phải là mình cố mình trách người ta. Thì đây là một cái trường hợp mà sư lấy câu chuyện của người khác để nói cho quý vị nghe, để quý vị thấy ông thường hay nói cái câu tôi tin bạn nhưng tôi không bao giờ tin tâm của bạn hết trơn, là vì tâm của bạn phiền não vậy lắm. Trong tất cả những cái lối nói của mình là mình phân vua, mình giải bày, mình che đậy, mình giấu giếm, là bởi vì trong đó là bản ngã, đơn giản như vậy thôi. Mà bản ngã thì ai có vậy không? Vì vậy chỉ cần nghe cái lời trình pháp là mình biết trong này là họ như thế nào rồi. Nhưng mà đó, cái vai trò của sư là vai trò đứng ra mà thông dịch và giúp đỡ hướng dẫn, không phải hướng dẫn mà giúp cho bà con để thông dịch cho ông thầy. Vì vậy sư nghe sư không dám nói, sư không dám sửa được gì đó. Nhưng mà ông thiền sư ông nghe, ông cũng hiểu như vậy. Ví dụ như có một cái bài pháp khác, sư nhớ cái vị đó cũng trình pháp mà nói rằng là đó, thưa sư, con ngồi thiền tâm con có những lúc rất là yên lặng, vắng lặng vô cùng. Nhưng mà nhớ lời thiền sư dặn là hễ mà tâm mà yên tĩnh vắng lặng, đây là một cái dạng có thể nó đưa tới tâm dính mắt. Nghĩa là dính mắt nghĩa là sao, là lần này thì nó ngồi thấy yên tĩnh vắng lặng thì nó sẽ mong đợi lần sau cũng yên tĩnh vắng lặng. Nếu mà yên tĩnh vắng lặng mà không tới thì nó sẽ rất là buồn. Vì vậy con rất là cẩn thận, con quan sát cái tâm, con thấy tâm yên tĩnh vắng lặng là con quan sát cái thẳng tâm con. Rồi thì tiếp tục quan sát nữa thì con nói có một lần đó, con ngồi tâm con rất yên tĩnh vắng lặng như vậy. Thì tự nhiên cái tâm tưởng, tâm suy nghĩ nó khởi lên. Và khi mà tâm suy nghĩ nó khởi lên như vậy rồi đó, thì con vừa rồi con ngồi được 15-20 phút đó, là bây giờ nó phá hỏng những cái phút giây an lạc của con. Sư nghe vậy sư nói tại sao con dùng chữ phá hỏng? Cái gì mà nó phá hỏng, cái gì mà nó phá hủy, tức là phá hủy những cái tốt nó vậy không? Con nói không. Ý tôi cũng nói nó làm cho tôi, nghĩa là tâm đang yên ổn là bây giờ tự nhiên bị cắt đứt, rồi bây giờ mới quay trở lại làm nó lại, thì thôi con cũng hoan nghĩ cũng vui vẻ, con tu tập nó lại để cho tâm con yên ổn vắng lặng. Sư nói theo ý của sư, nếu mà cô nói như vậy tức là cô lại là cô không có thích cái tâm suy nghĩ đó. Nó không, đối với con thành vấn đề suy nghĩ nó chỉ là hiện tượng tự nhiên nó nói vậy đó. Thì thôi, thì con nói vậy thì sư trình pháp cho cổ, cuối cùng mà là mới nói một cái là thì sư cũng nói được. Nói xong cái thầy sư nói cái cô này cô không thích suy nghĩ ha, suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, vậy là cô chưa có hiểu. Cô nói dạ không, thì con hiểu chứ, hiểu sao mà nãy giờ tôi nghe sư Trí Dũng dịch 2-3 lần là cô nói một phá hỏng, làm hư hại, làm hủy hoại cái tâm yên tĩnh vắng lặng của con, thấy không? Nếu mà nó là tốt thì đó là hiện tượng tự nhiên, sao gọi là có hủy hoại, có phá hỏng được. Vì vậy trong cái tiền tâm này đó, nó có những cái rất là vi tế mà mình là người tu tập mình mới tới, khi mình không thấy. Cá nhân sư đôi khi sư trình pháp với thầy sư cũng thấy được, rõ nhắc. Nói sư nói như vậy tức là sư đã không thích cái trong ở đây, mà mình ý mình tưởng có. Ví dụ như sư trình với thiền sư nói tôi ngồi thiền tự nhiên cái chân tôi nó đau rất là dữ. Bình thường tôi đau tôi niệm, tôi duy trì đánh niệm nhắc nhở rằng nó là một hiện tượng tự nhiên đó. Nhưng mà nó nhất định nó không chịu bớt, nó làm nó khó chịu. Thì tôi nghĩ tâm là nếu mà nó khó chịu quá thì quan sát tâm khó chịu nó không được thì thôi mình xả, mình trở chân. Thì khi mà tôi quan sát tâm khó chịu thì tự nhiên khó chịu nó giảm, thì thôi được tiếp tục ngồi không. Tự nhiên tâm suy nghĩ bây giờ tâm hết khó chịu rồi, bây giờ tâm tỉnh táo rồi, thì bây giờ mình không có ngồi thì mình nằm cũng được, mình nằm cho chậm. Thì sư nói vậy là sư dính mắc một cái thiền nằm. Vì vậy là cái sư kinh nghiệm của thiền nằm nó rất là thoải mái. Vì vậy hễ mà hơi tỉnh là sư đòi nằm liền, đừng có chiều nó, sư tiếp tục ngồi. Tôi tại vì nếu mà sư chiều nó, sư sẽ thấy là khi mà sư đặt lưng xuống mà sư nằm hay là sư dựa lưng ra, sư cho thoải mái, sư dễ chịu, lúc bấy giờ là sư ham ở trong đó, là sư say ngủ. Và đúng như vậy, thành ra nó dính mắt hồi nào mình không hay mà mình không biết. Thành ra ông cứ thiền sư là vậy đó, nhắc cho mình những cái chuyện mà mình tưởng đâu là mình hay mình biết rồi. Có một lần nữa là tâm suy nghĩ, ông nói với mình là suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, và bao nhiêu lần sư cũng nhắc nhở quý vị suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Cách đây chừng 2-3 bữa nó có một vài cái câu chuyện nó xảy ra, sư chuẩn bị còn 1-2 ngày nữa đi về, rồi nó có câu chuyện nó xảy ra trong trường thiền, có một vài hành giả gặp sư nói cái này cái kia, tâm tự nhiên rất chấn động. Sư nhớ một bài pháp nhập sư nói rằng lúc mà tôi bắt đầu tu tập trở lại một cách tích cực, tâm tôi nó vô cùng bấn loạn, tâm tôi nó vô cùng kêu bằng là tiêu cực, nó suy nghĩ toàn cái chuyện bậy bạ không, đau khổ không. Nhưng mà tôi lúc bây giờ tôi không có định tâm, mà tôi có gọi là chánh kiến, tức là tôi nghĩ đây là một hiện tượng tự nhiên. Mình cầm cái thông tin đó mình nghĩ chắc là mình ăn chắc quá rồi. Từ nay về sau nếu mà cái tâm của mình nó suy nghĩ thật là dữ là mình sẽ là gì đây, không ngán nữa. Nhưng mà không, cách đây có mấy ngày là sư thấy cái tâm sư tôi hoảng loạn đó nghe. Mình đi mình ngồi mà cái sự suy nghĩ nó cũng ùa tới, tập tới, mà nó làm cái con người mình làm như nó mất thăng bằng này. Lúc bây giờ là sư nói bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là mình phải ngồi xuống để mình quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, nhắc nhở rằng nó là một hiện tượng tự nhiên. Lúc bây giờ sư để ý để cái tâm mình nó tản loạn, nó đi chỗ khác, không có ở trong cái vấn đề này nữa, trong cái chuyện mình đang suy nghĩ, là cái tự tâm mình nó yên. Nhưng mà cái yên này sư nói đâu có được, yên là yên tán loạn, tâm mình không có định vô cái chỗ này. Mà bây giờ mình quay trở lại mà quan sát nó thì tự nhiên cái tâm suy nghĩ nó bật lên rất là mạnh, và khi mà nó suy nghĩ lên mạnh quá là làm mình hốt hoảng trong trời. Đó là lý do tại sao mà người ta sợ tự sợ tâm suy nghĩ. Đó, lúc bây giờ sư nói bây giờ chỉ có một cách thôi, là bây giờ mình phải ngồi yên xuống, không nằm nữa, ngồi yên đây và duy trì chánh niệm quan sát thì tự nhiên nó yên. Thành ra cái phần thông tin nói rất là đơn giản, giải thích rất là hợp lý, nghe thì có bộ là dễ làm quá nhưng mà không có dễ. Bởi vì cái tâm mình là cái tâm phiền não, mà tâm kêu là tâm ma quỷ, phải không? Thành ra nó khi mà nó nổi điên ở trong này là mình cũng chết theo nó. Thôi nhưng mà điều sư nghĩ sư nói chuyện khác, đừng nói chuyện này nhiều nữa. Bây giờ đó, thượng sư cũng nói về một cái bài pháp khác nữa, cũng liên quan tới cái lời dạy của Hòa Thượng Sĩ U Minh. Đó là một vị sư trình pháp mà nói như thế này: thượng sư, con hồi trước tới giờ là cái tâm của con là ưa khen chỉ được người ta lắm. Con nhìn người nào con nói người đó như vậy, như kia, như vậy là cái này là không nên. Ví dụ như một người Phật tử mà tới chùa đó là phải đi vô, phải đảnh lễ chư tăng rồi vậy, phải là gì để cúng kính các sư, hoặc giả là cái tới là để bổn phận của mình, là để mà nghe pháp giảng đạo, chứ không phải là tới đem cái chuyện đời ra mà nói được cái gì đó. Ông có cái ý nằm trong đầu đó từ lúc mà cư sĩ cho tới bây giờ. Nhưng mà từ lúc mà con tu tập bây giờ là con thấy rằng là con nói cái này là con nói từ cái tâm của con, thì con suy nghĩ người ta, chứ thật ra chưa chắc người ta đã như vậy. Con suy nghĩ rằng là người ta là như vậy, mà thật ra không đúng. Đây là một cái trường hợp mà xảy ra cho sư đó ở trong cái chùa của thầy của sư là Ngạo Thượng Tiếp Diện, vị sư là từ bên Mỹ của qua. Là có một cái lần đó thì con muốn là dựng cái hộp thư ở ngoài cổng chùa đó. Thì cái hộp thư ở đó thường thường là người ta làm một cái cột bằng xi măng, rồi ở trên ta đựng làm một cái tấm bửng vậy, rồi ta để cái thùng thơ lên trên đó. Thì mưa gió là không có bị hư. Thì tại vì cái chùa mới tới, mới sửa lại, cái câu chuyện nó xảy ra lâu rồi, thì cái cột cũ nó hư rồi. Thì ông đi ra ngoài phía sau, ông kiếm một cái cột rất là tốt. Ông kiếm cái cột rất tốt, ông đem vô, ông đào lỗ, ông hỏi sư ra: bây giờ cái cột mà đó hư rồi, bây giờ con thấy phía sau chùa nó có một cái cây rất là tốt, vì con muốn đem ra rồi con cắt, rồi con chùi nó sạch sẽ, con mà chà láng cho rồi xong xuôi rồi con đem ra con chôn phía trước để con để cái tạm thời để cái hộp thơ của mình, có được không? Thì sư nói được chứ, chú thấy rảnh này chú làm. Lúc đó ông còn cư sĩ, chú thấy rảnh này chú làm. Thì ông làm lúc đục làm mất cũng cả cái mấy hai tiếng, làm được cái cây cũng đàng hoàng tử tế lắm, đem ra chôn xuống để cái thùng thơ lên. Thì chưa có xong nữa thì cái chị ở làm trong chùa chị ra, chị nói: anh không được để cái chỗ cái cây chỗ này. Cái ông mắc mới gì chị? Tôi đã hỏi ý sư Trí Dũng, sư Trí Dũng nói được thì tôi làm, mà chị cũng thấy rõ ràng là cái cây này nó mục nó hư nó gãy, thì bây giờ thay thế cái cây khác là đúng. Nó không được, bởi vì ở trong họ đồ vẽ là cái chỗ này trong tương lai sẽ làm cái cục trụ điện, và cục trụ điện nó tỏa ra, mà sự tôn của ta như vậy là người ta phải phá cái chỗ này và người ta làm cái cục điện. Là hai bên tranh cãi rất là dữ. Ông này ông nói theo lý của ông, chị kia thì là cái kiến trúc sư phụ giúp xây các chùa, cầm cái hỏa đồ trong tay đó, nhưng mà ông này ông đâu hiểu hỏa đồ gì, ông chỉ nói là cái cột hư. Tôi gặp sư Trí Dũng đồng ý, và tôi thấy tôi cũng đồng ý làm như vậy. Sư Dũng hai bên cãi qua cãi lại, thì ông ưa nhắc những cái câu chuyện cũ như thế này để ông nói rằng hóa ra là mình không hiểu tâm người ta. Cái chuyện mà cái chị này chỉ nói là có hợp, rất là hợp lý. Mình là mình cứ nhìn cái vấn đề rất là cục bộ ngắn hạn, còn chị này là chị ở trong tay chị thì có hỏa đồ, chị biết cái chỗ đất đó là không được làm cái gì hết trơn, để yên, để trong một hai ngày nữa người ta tới ta đào lên, ta dắt căng dây điện, ta trồng cái trụ đèn. Vì vậy ông đi qua bên Myanmar này, ông gặp thiền sư Tijaniya này, ông hay nói rằng là: tôi bây giờ tôi không suy nghĩ người ta như tôi nghĩ được, bởi vì tôi biết rằng là cái sự suy nghĩ nó không đúng. Cái này là tâm tôi suy nghĩ ra, chứ không phải người ta mà kêu bằng là nghĩ như vậy. Ví dụ như ông nói bây giờ đó, trong khi mà thiền sư dạy cho thiền pháp đó, thì các hành giả hỏi: Thì tôi với sư đó cũng không hỏi gì, chỉ là ngồi nghe thôi mà thấy rất là tâm đắc. Thì khi mà bước ra khỏi chùa, khỏi phòng giảng của thiền sư đó, thì tụi tôi đi bộ đi tới đi lui trước, phía trước đường trước này. Đó thì hai người bàn cãi nhau. Bữa nào là tôi để ý là tôi với ông thầy của sư đó là cũng cãi nhau quá trời quá đất. Con sẽ lấy một ví dụ. Sau khi nghe thiền sư trình pháp xong, tất cả mọi người đều nghe thầy giảng, nhưng thì con thì hiểu cách của con, và những người khác thì hiểu theo cách của họ. Vì vậy chả giống gì cách của con hết. Vì vậy khi con đem cái điều mà con hiểu, những gì ngài nói ra chia sẻ với người bạn con, thì anh sư này cãi con tới nơi tới chốn, và hai người cãi qua cãi lại rất mất cả tiếng đồng hồ. Đó là điều là con phải luôn luôn tự nhắc mình, nhắc rằng rằng mình là người mình hiểu cái vấn đề của thiền sư nói theo ý của mình, người ta hiểu theo ý của người ta, và hai cái ý này chưa chắc đã giống nhau. Vậy thì nếu mà thầy nói ra mà nghe mà thấy mà có bắt đầu có sự tranh cãi là phải im lặng. Không, con không chịu im lặng, con cãi cho tới nơi tới chốn, bị con nghĩ là con đúng. Dĩ nhiên thiền sư nói mỗi người phải có trình độ khác nhau nên không thể nào hiểu giống nhau cả. Thưa sư, bởi vì nó khác nhau cho nên con có nên tin rằng người ta hiểu giống mình không? Thì sư hỏi tại sao mà sư phải muốn người ta hiểu giống sư? Sư nghe tôi nói giảng pháp, sư ấy cũng nghe giảng pháp, sư ấy có thể hiểu cách của sư ấy, sư hiểu cách của sư. Tại sao mà sư muốn người ta hiểu theo cách giống sư? Khi mà sư khăng khăng sư muốn người ta hiểu theo cách của sư, thành ra khi mà sư nói ra người ta phải đồng ý với sư liền, người ta không đồng ý ta phản bác là sư nổi sân, sư thấy không? Cái lỗi là lỗi tại sư, không phải lỗi tại người ta. Như vậy thì thưa thầy, mình mặc kệ người ta, không cần chỉ nói gì hết trơn, mình chỉ lo cho mình thôi phải không? Ông thiền sư trả lời đừng lý tới họ, vì mình không biết gì về người ta cả. Mình có hiểu biết gì đó là điểm tránh. Suy nghĩ quá nhiều về người ấy mình sẽ rất nguy hiểm đấy. Liên quan tới vấn đề nói pháp và nghe pháp, tôi xin nhắc sư bốn điều mà hòa thượng sư Minh thường nói. Khi một người nào nói pháp mình nghe, cái thứ nhất, thế người ta nói tới Phật pháp mình lắng nghe đi. Nếu người ta nói đúng mình làm thinh chấp nhận. Nếu người ta nói sai mình có thể góp ý thôi, mà đừng có phản bác, đừng có cãi lại cãi vã. Tại vì sư này nói rằng là tôi với ông đó cãi nhau về cái chuyện mà thiền sư giải thích về những cái điểm mà liên quan tới tâm như vậy đó. Và cái thứ tư rất là quan trọng là nhớ là ai hỏi và Phật pháp mình phải trả lời. Mình ông nói chừng nào thường nói mình chưa có giỏi đâu, mình chưa có hay, mình đâu có biết hết đâu. Sư đây là sư chỉ biết một chút xíu à. Ngài Hòa Thượng nói vậy đó. Nói với thầy, sư biết chút xíu à. Vì mình biết một chút xíu á, thì cái việc trước tiên là tốt nhất mà an toàn nhất là mình phải làm thinh. Đừng có nghe người ta nói, xong rồi mình bô, mình trả lời, mình nghĩ là mình hay, mình giỏi, mình đã đọc kinh, đọc sách, mình đã biết rất nhiều về Phật pháp. Vì vậy, nói về Phật pháp, bàn về Phật pháp, thầy tôi thường khuyên có bốn điều các hành giả phải nhớ. Cái thứ nhất, ai nói pháp mình nghe. Nếu họ nói đúng mình chấp nhận, thì quý vị thấy cái thứ nhất làm thinh. Cái thứ hai nữa, nếu họ nói sai hay họ nói không đúng mình có thể góp ý thôi, mà nếu mà thấy lộn xộn quá làm thinh nữa. Như vậy là hai điều đã làm thinh rồi. Điều thứ ba nữa đó là nếu đồng ý thì mình chấp nhận, tức là mình làm thinh rồi phải không? Nếu mà không đồng ý mình cũng làm thinh nữa, mình chỉ góp ý mà thôi cho mình không bác cãi. Thì quý vị thấy ba điều làm thinh. Thì tới cái điều thứ tư nữa là nếu không đồng ý thì cũng đừng tranh cãi. Mà có một điều khác cuối cùng phải nhớ nữa là khi mà ta hỏi Phật pháp và mình trả lời, đừng có đem mình cứ nói, đừng có ngứa miệng quá mà cứ nói hoài. Đó là cái thói quen của mình đó. Nghĩa là không ai hỏi mình cũng nói cho được. Cái bài này á, là có một lần có một cái anh đó ở người ở ngoài Bắc á, ngoài Hải Phòng á. Anh trình pháp là anh nói rằng là thưa sư, tụi con là một nhóm Phật tử ở ngoài Hải Phòng đó. Tụi con đi theo một cái vị hòa thượng nào đó, và cái nhóm của con tu tập rất là nghiêm túc, nhưng mà sau này một thời gian là con tiếp cận được với nhóm anh chị em ở đâu đó biết, ở Hà Nội đó, ở đâu đó biết, thì họ giới thiệu về phương pháp tu niệm xứ. Rồi con đi theo con học phương pháp tu niệm xứ thì con thấy hay quá. Do đó một số anh em của chúng con đi qua bên Myanmar này mà tu giao duyên trong 2-3 tháng rồi đi về trở lại sinh hoạt. Rồi lúc bây giờ là nhất định là không có sinh hoạt với cái nhóm kia nữa, mà tách ra lập thành một cái nhóm giống là thiền vậy đó. Vậy là tụi con là lâu lâu đó là kéo nhau tới đằng kia, bạn cũ á, bạn đạo cũ của mình á, cái trong cái hội chúng đó là tới bắt đầu nói đạo thuyết pháp, nhắc họ nói với họ là phải nhớ tu tập của kia nọ. Rồi ông kết luận nói rằng là nhưng mà thưa sư, con thấy họ tà kiến quá, con ngủ sần. Nhưng thầy sư nói vậy là thua rồi đấy. anh đi nói pháp cho người ta mà anh nổi sân. Cái người mà khi mà anh mà nổi sân với người ta rồi thì cho dù mà anh nói là anh là chánh kiến, anh là chánh pháp chăng nữa là người ta cũng gọi mình là tà thôi. Là bởi vì khi mình nổi sân người ta không nghe mình đâu. Thì là dặn cái nhóm mà người, các người mà đi học hành thiện nhớ lần sau mà đi về lại đừng có đem cái đem những gì mình học hỏi mà tới và nói cho các bạn biết, bởi vì họ cũng có cái quan điểm, họ cũng có cái cách tư duy của họ, và cái cách tư duy họ không bắt buộc phải giống cái của mình. Đừng có làm tài lanh mà tới mà dạy dỗ người ta nói là mình chánh pháp, là mình là chánh kiến vân vân. Như vậy tôi nhắc lại với sư, tức là cái sư mà trình pháp đó, sư nhớ là cái chuyện mà sư bàn cãi với vị sư kia là sư đang nói về Phật pháp, thì nếu mà sư đó nói cái gì sư phải ráng sư lập thân sư nghe. Nếu mà sư đồng ý sư chấp nhận, không đồng ý sư chỉ góp ý mà thôi mà sư đừng phản bác. Và cái thứ ba nữa là sư phải nhớ một điều rất là cẩn thận, những cái chuyện như thế này nó đưa đến tranh cãi thì lần sau đó sư đó có nói cái gì đó sư mới mở lời, còn không thôi sư lập thân đi. Tốt, giờ trình pháp xong xuôi rồi im lặng lên trên tánh điện, mà lên trên thiền đường đi kinh hành, hoặc giả đi ngồi thiền là yên. Đừng có đem những cái chuyện mình hiểu ra rồi mình nói với người khác mà thật ra là họ cũng đồng ý, thì hai bên tranh cãi, vừa mất thì giờ mà vừa đem cái chuyện tham sân si ngã mạn của các bạn. Đó là đây cái câu mà sư nói về ở thực sự. Một cái bài pháp khác nữa là thực sự nói về ngài Phật thượng giảng về trung đạo. Bài pháp này rất là lâu rồi, năm 2009, và sư kiếm ra được cái tài liệu sẵn đây sư đọc quý vị nghe. Sáng sớm hôm nay trong cái bài nhắc cho hành giả người viên ma tu tập, tôi nhắc hai điểm. Tôi nói về cái sự khác biệt giữa thiền định và thiền quán, thì quý vị biết là thật sự cũng nhắc nhở giống như nhắc nhở mình vậy đó. Đừng có chú tâm nhiều quá, đừng có trong một đề mục mở tâm ra và quan sát nhiều điều khác nhau, cái sự khác biệt giữa thiền định và thiền quán vân 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 vân. Một điểm khác nữa tôi nhắc lại về hai thái cực, đó là một cái thái cực là nắm giữ và một cái kia là xua đuổi. Tức là mình nói ở trong cái ngôn từ thế gian là cái mình thích và không thích. Khi một đối tượng khởi sanh, cái tâm của mình thích vào đó, hoặc giả tâm mình không thích đối tượng, thì thực sự nói mình lọt vào trong hai thái cực rồi. Đó là những gì chúng ta làm suốt cả cuộc đời, chúng ta nắm giữ cái chúng ta ưa và chúng ta xua đuổi, xô đẩy những cái gì mà mình không thích. Hồi trước tôi nghe Hòa Thượng Sử Minh giảng lần đầu tiên, tôi không hiểu gì hết. Tôi không hiểu thế nào là nắm giữ mà thế nào là xua đuổi. Và nếu mà hiểu nắm giữ thế nào là xua đuổi thế nào rồi thì không biết tập như thế nào nữa. Thì ông nói có một lần đó, thầy của tôi là 7 giờ sáng đó, khi mà hành giả mà ngồi thiền đó, thì ngài tiến cốc mà xuống. Ngài ít nói pháp nói đạo gì nhiều lắm, nói đơn giản thôi, nói chừng 10-15 phút. Và trong cái bài pháp này ngài nhắc tới cái này, cái thái cực này, nghĩa là trong khi mà thiền tập hành giả nhớ, khi một đối tượng khởi sanh, đừng có tâm thích nó, đừng có ghét nó, đừng có nắm giữ nó, đừng có xua đuổi nó. Tôi nghe tôi không hiểu, tôi không nắm được cái ý của họ được, tôi cũng biết làm sao mà đừng xua đuổi, đừng nắm giữ. Chỉ có một lần nó xảy ra là ở trên cái trung tâm cũ á, cái chùa cũ đó, thì cái thiền đường á, nó nằm ngay gần cái chỗ nhà bếp. Bên này là thiền đường và bên kia là nhà bếp, cái chỗ cũ mà hai cái chia bằng cái vách thôi. Thì buổi sáng hòa thượng xuống, lúc đó là khoảng chừng 7 giờ 15 hành giả đang ngồi thiền, thì tôi cũng đang ngồi thiền, thì hòa thượng bắt đầu nhắc. Hòa thượng thì lớn tuổi, tiếng rất là nhỏ, mà cái máy mà phát thanh thì nó rất là yếu, cái âm ly nó yếu quá, thành ra nghe tiếng được tiếng không. Đã nghe hòa thượng nói không được rồi, nhỏ tiếng rồi, máy yếu rồi, mà bên kia đó mấy cái người mà nhà bàn đó, họ vừa mới là cái bừng thiền hành giả vừa mới dùng cơm xong lúc 7 giờ, họ rửa chén, họ làm âm lên. Tôi ngồi tôi lắng nghe bao nhiêu mà cũng nghe hòa thượng nói cái gì, chỉ nghe thái cực mà không biết là thái cực là cái gì, chả hiểu cái gì đó, nghe tiếng được tiếng mất. Trời ơi, tôi nổi sân quá trời đó. Ngồi đó tôi bực bội cả 15-20 phút. Cái khi mà hòa thượng đứng dậy đi xuống rồi, tôi suy nghĩ tại vì sao trước khi mình lên ngồi đây tâm của mình đã yên ổn như vậy, và bây giờ tâm của mình bây giờ nó sân hận như thế này, nó đau khổ, nó buồn bã như thế này, tại vì sao như vậy. Tôi suy nghĩ mà cũng chưa ngộ ra cái lý. Rồi lâu lâu nó xảy ra như vậy, lâu xảy ra tôi mới nhớ sự rồi hòa thượng nói, hóa ra là Trong khi mình ngồi đó là cái tâm của mình muốn lắng nghe những gì hòa thượng nói, cho mình không muốn nghe cái tiếng ồn ào của bên này, mình bực bội với cái tiếng ồn ào này. Như vậy là chấn động này không phải là chấn động nữa rồi, nó không phải là đối tượng rồi, mà mình muốn nghe cái tiếng động kia kìa, mình muốn nghe cái tiếng lời giảng kia, vì cái tâm mình nó dính mắc cái đó và nó xua đuổi cái này, do đó mình đau khổ. Tự nhiên tôi hiểu thế nào là thái cực, một bên là nắm giữ và một bên là xua đuổi. Và ngay trong cái buổi sáng mà hòa thượng nói đó, tôi chưa có lãnh hội, mà chừng vào bữa sau nhiều cái chuyện đã xảy ra thì tôi hiểu những gì ngài nói. Bây giờ tôi nhận ra là phải tránh hai thái cực ưa và ghét để đi vào con đường chính giữa của Đức Phật dạy, đó là đường trung đạo. Muốn thế chúng ta cần phải có trí tuệ, cần có sự chấp nhận nó, rồi nhớ duy trì chánh niệm. Thiền hòa thượng thiền sư giảng về hai thái cực, phải tránh hai thái cực lúc tôi đang hành thiền. Tôi vừa hành thiền vừa suy nghĩ, trí tuệ làm việc, và cuối cùng thì tôi nắm bắt được ý nghĩa, danh từ và thế nào là thái cực. Tôi vừa hành thiền mà hòa thượng trên kia nhắc, tôi vừa hành thiền tâm tôi yên tĩnh, hòa thượng nhắc, rồi bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra, tất cả những cái kinh nghiệm mà tôi sống vào trong cái thời buổi đó, tất cả đều sống lại làm tôi hiểu rất là rõ hai cái chữ thái cực. Tôi đã nghe thầy tôi giảng rất là nhiều lần, mỗi lần tôi giữ lại những thông tin trong đầu, và hòa thượng giảng bằng nhiều cách khác nhau. Khi thì ngài nói thái cực, khi thì ngài nói không nắm giữ, không xua đuổi, khi thì ngài giải thích rằng nắm giữ xua đuổi có nghĩa là thích không thích, rồi bằng nhiều cách để mà ngài giảng cho Phật tử, và cuối cùng thì là trí tuệ khai mở để mình hiểu thế nào là trung đạo. Đôi khi hòa thượng dặn hành giả nhớ đừng cố tạo ra một cái gì chưa có, chưa xảy ra, đừng có cho nó xảy ra, hoặc ngược lại đừng làm cho điều gì cái gì biến mất, mà chỉ quan sát những gì đang xảy ra trong hiện tại. Hòa thượng dạy theo nhiều cách khác nhau, mỗi lần ngài giải một kiểu và từ từ lãnh hội ý ngài và hiểu cách để hành theo. Khi tâm suy nghĩ, hòa thượng dặn chỉ nghe nhận biết tâm đang suy nghĩ. Tôi ghi nhận thông tin, tiếp tục tiếp thu lời dạy của hòa thượng, áp dụng lúc thiền và từ từ tôi hiểu và chấp nhận mọi sự như nó là, mới duy trì cái niệm đó là trung đạo. Hòa thượng dạy là vì đây mỗi lần đừng làm một cái điều gì hay đừng làm một cái gì cho nó biến mất. Thực sự nói tôi cũng nghe vậy thôi. Đừng làm một cái điều gì thì nghĩa là sao? Đừng làm một cái cho cái gì biến mất. Chẳng hạn như hôn trầm chẳng hạn, suy nghĩ chẳng hạn. Đây là những cái đối tượng nó tới, nó đang có mặt này. Mình muốn không muốn, mình muốn tâm yên, mình muốn nó biến mất. Đấy, muốn làm cho nó biến mất là vậy là không được rồi. Rồi bây giờ đó, mình tâm mình bây giờ nó không có mà không có yên. Mình muốn cho nó yên chẳng hạn, tức là cái không có mình muốn tạo ra, cái nó có mặt mình muốn cho nó biến mất. Thì ngài nói đây là mình loanh quanh lũng quẩn. Hòa thượng dặn vậy, cái này là loanh quanh lũng quẩn. Thế cái tâm nó còn giữ cái chuyện thích không thích như vậy là thế nào, rất là khó khăn. Cái gì nó xảy ra mình nhớ, mình duy trì trách nhiệm, đơn giản vậy thôi. Thì trong cái lần trình pháp vừa rồi đó, có một vị trình với trình sư nói rằng là đó, tôi ngồi mà tôi vô ở trong cái trạng thái kia mà là nó quá yên tĩnh, nó vắng lặng. Bây giờ tâm nó tự nhiên đó bắt đầu nó mê mờ, tâm nó không có thấy cái gì đúng sai, giống như trong đám mây vậy. Thì thực sự nói ngay nói rằng hãy lấy cái tâm mê mờ để làm đối tượng. Đây là cả một cái nghệ thuật trong cái chơi. Khi cái tâm mình mê mờ rồi thì chánh niệm mình nó phải yếu, thì làm sao mà mình sẽ chánh niệm với cái tâm mê mờ được? Đa phần cái tâm lý của mình là mình muốn thoát ra khỏi cái sự mê mờ này, mình muốn làm cho tâm mình tự động sáng lên, nhưng mà nó không được đâu. Cái tốt nhất là hãy lấy cái tâm mê mờ, lấy cái tâm loạn động, bất cứ cái trạng thái tâm nào dù tốt dù xấu như thế nào, duy trì chánh niệm. Và khi mình duy trì chánh niệm thì chánh niệm mình nó càng ngày nó càng được vun bồi, nó càng được phát triển, thì tự nhiên nó mạnh sẽ vượt ra một cách rất là tự nhiên. Một điểm khác được nhắc tới trong bài pháp sáng hôm nay khi tôi giảng cho hành giả, đó là thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng. Cái này cũng có hòa thượng sử viên dạy nữa. Thức dậy tức là nhận biết đối tượng và chờ đợi xem cái gì sẽ xảy ra. Hành giả là người luôn luôn duy trì chánh niệm để cái gì xảy đến đều có sự hay biết, hiểu cái gì đang xảy ra. Trong khi dùng thực phẩm, khi ăn, hòa thượng cũng dặn hành giả phải duy trì chánh niệm để biết lúc nào là đủ. Người có tâm sân thì nếu không thích là không ăn, tham tham thì muốn vào cho thật đầy dù bụng đã no. Ăn có chánh niệm sẽ cho hành giả biết lúc nào vừa phải phải ngừng lại, đừng ăn quá no. Hành giả phải tỉnh thức canh chừng các căn, đừng để cho phiền não có dịp chen vô, và lớn lên không cho phiền não có dịp tăng trưởng, đó là tính tinh tấn. Phiền não là ma quỷ, khi chúng chưa xuất hiện, tâm mình yên ổn, nhưng khi chúng tới là tâm mình bị tràn ngập và đau khổ. Chúng ta không thể kiểm soát được phiền não. Hay khi phiền não đến, chúng ta chỉ làm một cái chuyện thôi, đó là suy nghĩ cho đúng và duy trì chánh niệm. Và đây là cái điều mà thầy của tôi thường nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần. Đừng có thay đổi cái gì hết. Cái gì tới nhớ duy trì chánh niệm, chấp nhận nó, duy trì chánh niệm, tức là có chánh kiến và chánh kiến, chánh tư duy và duy trì chánh niệm. Dạ thưa thầy, người ta nói rằng là hòa thượng ở trung tâm Sửu Minh, hòa thượng ở trung tâm Ma Si gần 10 năm, làm sao từ niệm thân này chuyển qua tâm? Đây là một câu hỏi liên quan tới vấn đề thực tập. Ngài là hòa thượng là giúp ngài Ma Si gần cả 10 năm. Từ lúc mà trung tâm Ma Si được thành lập là năm 1947-48 là hòa thượng về đó, ngài Ma Si kêu về giúp ngài trong đó. Thì từ năm 48 và 49, 50 mà cho tới năm 60 thì ngài rời trung tâm Ma Si. Thì ngài hòa thượng Ma Si có tác ý là muốn ngài ở lại để tiếp nối ngài để mà qua trung tâm, nhưng mà ngài từ tuyên bố không. Thì người ta nghĩ rằng là như có lần sư kể cái chuyện này là lúc đó là lúc mà hòa thượng thấy là cái phương pháp hành là phải quan sát rất nhiều cái tâm chứ đừng ở trong thân. Vì vậy có cái câu hỏi là lịch sử nói là hòa thượng ở trung tâm Ma Si gần 10 năm thì làm sao mà từ cái chỗ là ngài đang tập về thân như vậy mà ngài chuyển qua tâm? Thực sự trả lời, hành hòa thượng hiểu rất rõ cái gì quan trọng nhất, phiền não ở trong tâm, không thấy tâm thì làm sao mà nhận ra phiền não. Thực sự không đả động tới cái chuyện là ngài hòa thượng Sửu Minh bỏ ra khỏi trung tâm Ma Si vì ngài nghĩ rằng là phương pháp niệm tâm là quan trọng, không nói vậy. Nhưng mà thầy này nói rằng là hòa thượng hiểu một điều rất rõ là phiền não nó ở trong tâm mình, nếu mà bạn không hiểu tâm thì bạn đừng có hy vọng mà giải được phiền não. Hiểu, hòa thượng hiểu rất rõ cái gì quan trọng nhất, phiền não ở trong tâm phải không? Không thấy tâm thì làm sao mà nhận ra được phiền não? Thưa thiền sư, ngài hòa thượng Sửu Minh lúc ngài còn ở trung tâm Ma Si, ngài dạy phương pháp nào? Ngài dạy phương pháp thân hay tâm? Dạy về thân, nhưng tôi chắc là hành giả, tức tôi nhận chắc hành giả rất nhiều về thái độ chân chánh. Hòa thượng lúc bây giờ tôi nghĩ rằng là ngài cũng phải theo tất cả các thiền sư khác, ngài dạy về phương pháp nhập thân, nhưng mà tôi cũng nghe nói rằng là ngài nhắc nhở rất nhiều về thái độ chân chánh, và thái độ chân chánh là nói về tâm rồi. Hòa thượng Ma Si cũng nói rất nhiều về thái độ chân chánh, cho nên ngài Sửu Minh mới viết và giảng cho thiền sinh. Ngược lại các hòa thượng sau này, trong đó ca hòa ngài hòa thượng Upajjika thì hoàn toàn khác, ngài nhấn mạnh rất nhiều về sự tinh tấn. Hòa thượng Ma Si đề cập tới thái độ chân chánh, thầy tôi cũng nhấn mạnh thái độ chân chánh, chỉ có các vị hòa thượng sau này thì nói tinh tấn và nói rất nhiều về thân mà thôi. Vì vậy người ta hỏi ngài hòa thượng Ma Si là cũng giống là cái thầy dạy đạo của ngài hòa thượng Sửu Minh, mà ngài hòa thượng Ma Si nói rất nhiều về thân, mà tại sao ngài hòa thượng Sửu Minh lại dạy về tâm? Thì ông nói đây này, cái điểm mà tôi nắm được là ngài hòa thượng Ma Si đang nói về thái độ chân chánh. Thế mà đã nói tới thái độ chân chánh là phải nói về tâm rồi, và thầy tôi cũng nhắc nhở về thái độ chân chánh. Lúc ngài hòa thượng Ma Si lúc ngài rời thiền viện Ma Si và trở về thiền viện riêng của ngài ở vùng Bắc Okhlaba, bây giờ hòa thượng chỉ nhấn mạnh về tâm, nói như vậy có đúng không? Nghĩa là trong cái thời gian mà ngài còn dạy thiền ở tại trung tâm Ma Si đó, cái câu hỏi là ý muốn nói là lúc mà ở Ma Si thì ngài dạy về thân, nhắc nhở về thái độ chân chánh, lúc mà ngài về có một cái trung tâm riêng rồi ở gần phi trường đó, cái chùa cũ đó, thì ngài dạy về tâm không phải không? Đúng rồi. Bây giờ hòa thượng Sửu Minh, ngài là chủ riêng của ngài, và bây giờ thì ngài là ngài chuyên môn nói về tâm. Tuy nhiên trước khi về trung tâm lập trung tâm mới, ngài cũng vô rừng ở Tông Dây tự hành trì đối 3 năm rồi mới về chùa cũ. Sau khi mà rời khỏi trung tâm Ma Si rồi đó, ngài không có về đi lập chùa chuyên liền, ngài vô trong rừng ở đâu Tông Dây là chỗ nào không biết, rồi đó ngài tập ở trong đó 3 năm rồi ra mới là mở cái thiền viện ở bên hiện tại bây giờ là cái chùa cũ đó. Hòa thượng thầy tôi học rất nhiều phương pháp thiền tập chứ không chỉ học một thứ, cho nên khi có thiền viện riêng ngài dạy theo ý của ngài, lựa cái nào hòa thượng nghĩ là hay thích hợp. Như lúc đầu hòa thượng cũng dạy cách niệm thân phong hà sẽ ba. Lúc mà tôi mới tới mà tôi tập với hòa thượng đó, thì hòa thượng cũng dạy phong niệm phong xem niệm xem, giống như phương pháp niệm thân tự chỉ vậy, phong a xem a phong a xem a. Nhưng sau đó ngài bỏ cách tập này, lý do vì tôi góp ý với ngài, tôi nói rằng Thưa, vì tôi thưa với Hòa Thượng rằng còn quá nhiều đối tượng sanh lên và quá nhanh, điểm không kịp. Hòa Thượng nói đúng rồi. Như vậy thì nói chữ phòng à sẽ phà là chỉ giúp cho hành giả sơ cơ mà thôi. Nhưng mà đa phần các vị thì không nói như thế. Và cứ là tiếp tục phòng à sẽ phà cho rất sau khi đã nhiều năm tu tập. Mà đúng ra là cái chữ niệm thầm nó chỉ nhắc nhở mình lúc đầu. Đối với các hành giả mới tập chưa có vững vàng, sử dụng cái khái niệm phòng sẽ nó giúp cái tâm định. Và ông thầy này ông nói rằng là tôi thưa với Hòa Thượng là khi mà đối tượng nó phát khởi là quá nhanh và quá nhiều đó thì làm sao mà niệm cho kịp nữa. Hòa Thượng nói đúng. Người sư ra hỏi có đúng như vậy không, là khi mà đối tượng nó phát khởi là quá nhanh và quá nhiều đó thì mình không có niệm phòng a sẹp a nữa. Hòa Thượng trả lời chỉ nói tại sao mà bạch ngài còn để, thì ngài nói thì tôi bỏ, chỉ duy trì chánh niệm quan sát nó phòng sẹp được rồi. Khi niệm nhắc thầm thì tâm dễ dàng hướng về đối tượng, cho nên tâm yên xuống rất mau. Và cái này áp dụng cho những cái người hành giả sơ cơ thôi. Thì niệm chi tiết trong sinh hoạt hàng ngày, thay vì niệm mỗi chuyển động sẽ rất mệt và dễ quên, thoải mái hành thượng đặt câu hỏi tâm đang biết gì, thế là tâm chạy vô đối tượng đang có mặt lúc đó và rất nhiều đối tượng để cho hành giả quan sát. Vì vậy khi mà anh chị em tập mà nhắc tâm đang ở đâu, tâm đang làm gì, là cái này là của họ thường xử niệm. Thay vì nghĩa là để ý từng chi tiết từng cái đối tượng một thì ngài chỉ nhắc nhở hồi đó coi thử tâm mình đang ở đâu, tâm mình có chánh niệm hay không, tâm mình đang suy nghĩ làm gì, thì cái này là cái của họ thực sự như thế. Và cái cuối cùng mà cái bài mà sư muốn đọc ngày hôm nay cho anh chị em nghe là ông thực sự ông nói về viên này, cái mối tương quan giữa ông với ông thân của ông, cha của thầy đó. Thì trong này đó thực sự có nói về cái vấn đề mà cái mối xung đột của thầy với cha của thầy mà lúc mà thầy còn trẻ đó. Thì cái này chắc là quý vị cũng nghe sơ sơ rồi. Và trong này ông nói rất nhiều về cái đám ma của thầy. Thế nào là ý đúng, thế nào là ý sai đối với người thân của mình. Tại vì có một câu hành giả hỏi là con đang tập tốt đẹp như vậy thì tự nhiên ba má con nghe tin má con ba con thì qua đó tâm con là cha đạo. Thì thực sự nên nói rằng là nếu khi mình đối với mối tương quan của mình với cái người thân của mình, đối bất cứ ai, ý mình là cho đúng. Nếu cái ý mình không đúng, mình sẽ gặp ra chuyện đau khổ. Mình đau khổ mà người thân mình cũng đau khổ nữa. Thế nào là ý đúng hay ý sai về người thân của mình? Ví dụ như khi cá nhân tôi hồi xưa còn nhỏ bị ba tôi đánh hoài, cho nên tâm tôi rất là căm giận ba tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thương ai chăng nữa thì có một người mà trong đời tôi chẳng bao giờ thương nổi, đó là ông già tôi. Tôi không thể nào tôi ở gần ông được, dữ quá. Ông chỉ có nhớ có một cái câu mà người ta hay nói, thương thì cho qua cho ngọt, mà ghét là cho ngọt cho ngào. Tôi cũng đổ lỗi tại sao cái người thế gian khi mà nói cái câu ác câu vậy, thương thì cho qua cho ngọt, thì ông dùng tôi đánh tôi hoài. Vì vậy tôi có thương ai thì thương chầm ba tôi, nhất định tôi cũng thương. Tôi nghĩ là tôi có thể thương ai cũng được hết trơn, nhưng ba tôi thì xin lỗi không bao giờ cả. Khi bắt đầu tu tập biết cách quán tâm, mỗi lần thấy ông tôi nổi sân là tôi quan sát tâm này cho tới lúc tâm sân biến mất. Từ từ tôi hiểu rằng là ba tôi đã làm hết những gì trong khả năng của mình để mong cho con mình nên người. Nhưng vì tâm si của ông còn quá nhiều, cho nên ông làm những chuyện không nên, làm những chuyện không đúng cách, mà ông cứ nghĩ rằng làm như vậy là đúng. Đó là cái lý do mà thực sự nói rằng đôi khi cha mẹ của mình cũng không có trí tuệ. Cha mẹ mình vì một lý do nào đó, thương thì có thương thiệt, nhưng mà không có sáng suốt, do đó dạy con theo cái kiểu của mình. Đó, hệ bằng nhỏ đi chơi về là tác tác quá trời quá đất rồi. Mấy ông thầy hồi xưa của sư là cũng vậy đó, học ở lớp tiểu học là vậy đó. Hệ mà lơ mơ là quay hoặc là đánh đập rồi vậy đó. Mà ông thầy sư đạo nói hệ mà cái đánh tôi, hệ mà đánh tôi mà ép tôi là tôi không nghe, tôi làm ngược trở lại. Vì vậy ba tôi cũng hiểu tôi, chỉ có Hòa Thượng Sửu Minh mới hiểu tôi là cái thằng mà cứng đầu của tôi là đừng có bao giờ sử dụng sức mạnh hết trơn, mà phải dùng những cái phương tiện tinh tế hơn. Vì vậy tôi thương thầy tôi là vậy đó. Vì tâm si còn quá nhiều cho nên ba tôi làm những cái chuyện nghĩ rằng là mình thương con mà hóa ra là mình hại nó hồi nào cũng hay. Nhưng mà bây giờ tôi không trách, tại vì đây là cái trí tuệ của ông đánh anh đó thôi, mà tôi trách sao. Từ khi hiểu được điều này, nhờ hiểu được bản chất của tâm si, tự nhiên tôi thấy thương ba tôi rất nhiều. Bây giờ tôi thương thật sự. Giữa ông và tôi không còn một khoảng cách nào nữa. Hồi trước, khi cha con gặp nhau, ông hỏi tôi trả lời, Tôi hỏi ông trả lời vậy, nhưng mà giữa tôi với ông luôn luôn là có Phật ấy. Ông thương tôi, ông hỏi tôi ăn uống chưa, hôm nay đều có tiền có bạc xài không, thì tôi trả lời ông vậy thôi. Nhưng mà tôi nhầm ba câu là tôi cũng bỏ tôi đi, tôi không thương thật. Bây giờ tôi tu rồi tôi mới thấy là ba tôi thương tôi lắm, nhưng mà vì tâm si do đó cái phương tiện sử dụng sai. Vì vậy bây giờ tôi thương thật thiệt kìa, tôi thương ông thật sự. Giữa ông và tôi không còn khoảng cách như hồi xưa nữa, cha con rất gần gũi hơn, thân mật hơn. Dù thế tôi không dính mắt với ông. Lúc ba tôi sắp mất, tôi ngồi gần, tâm chẳng thấy chấn động gì cả. Tôi còn nói với ba tôi còn chẳng dò rằng tới giờ rồi, thôi thì ba cứ yên ổn đi, càng lẽ càng tốt. Và ba tôi rút hơi thở cuối cùng một cách rất yên ổn. Sư nói rằng tôi thương ông vậy lắm. Vì lúc mà tôi tu được rồi, tôi thấy cha mẹ tôi rất là thương. Một cái người mà không có ăn học gì đó mà làm ăn cật lực để nuôi một đám con, 10 đứa nào cũng học nên người, đây là đám có sự hy sinh rất là nhiều. Mẹ tôi mà khi mà tôi lớn lên rồi đó, tôi có lập gia đình rồi đó, cũng còn đi theo hỏi thăm thử là có thiếu thốn gì không. Bởi vì ông nói trong gia đình của ông là ở chung với nhau hết, cả toàn bộ gia đình đó, không phải là gia đình ông mà gia đình của chú bác ông cũng ở chung trong một cái tầng lầu đó, nhiều cái tầng là chia nhau, mỗi người cũng căn hộ ở trong đó. Mà ông nói rằng là đó, khi mà mình mà lập gia đình rồi đó, là cái ta của mình đó, cái bản ngã của mình đó, nó bắt đầu nó lên. Vì vậy cái tâm của mình cứ nói rằng cái này của tôi, cái này của này của tôi, cái này của tôi. Thì tới lúc mà tôi nhận ra được rằng là cái tâm tôi lúc bây giờ, mà tới lúc mà lập gia đình bây giờ, sao nó của tôi nhiều quá, tôi hoảng. Từ trước giờ mình cũng không để ý. Vì vậy mà ba má tôi cũng có thái độ thay đổi. Hồi trước là ăn uống tiêu pha tiêu xài là trong gia đình hết trơn, mà bây giờ không, cái gì là phải tách ra, gia đình của mày là mày phải lo. Và tôi hiểu cái tâm trạng đó, là khi mà mình có một cái gia đình rồi là mình ưa nắm níu, mình muốn giữ hết tất cả cho gia đình của mình. Hãy đối xử với người thân của chúng ta như những người vào trong quán cùng nhau ngồi cùng bàn ăn uống chuyện trò vui vẻ, nhưng ăn xong trả tiền đứng dậy đường ai nấy đi. Có ai khóc khi thấy anh chị em bạn bè đứng dậy chia tay mình sau khi ăn xong, để nhà ai nấy về, đường người nào người ấy đi, không ai khóc khi chia tay nơi quán ăn. Thì cũng thế, chúng ta không nên khóc khi người thân của mình phải chia lìa. Khi bà con thân bằng quyến thuộc của mình mời họ vào trong quán ăn uống vui vẻ nói chuyện tiếng này qua tiếng kia rồi thì đường ai nấy đi chứ, người ai nấy về, mình đâu có khóc em. Thì mình hãy nghĩ suy nghĩ như vậy đối với người thân của mình ở trong gia đình, vì nhân duyên nghiệp lực của họ, họ tới đây họ sống với mình, thì bây giờ đã hết những nghiệp lực của họ đi, thôi chuyện của ta đừng có khóc nữa. Nhưng mà sư ông thiền sư nói thì nói dạ thưa thầy, hãy có trí tuệ lắm để suy nghĩ được như vậy, nó đúng rồi. Cho mình họ ở với mình một thời gian là mình dính mắt với người ta. Thưa sư, tôi thấy sao nghe ác đức quá, phải vậy không? Tức là bà con thân bằng quyến thuộc cha mẹ mình là giống cái người ăn trong quán đó. Ăn xong rồi thì trả tiền xong thì mạnh ai nấy đi vậy? Theo kiểu bên Mỹ là chia nhau trả nữa. Người góp vô được bao nhiêu, hễ mà đồng ý chưa, đồng ý rồi, đầy đủ chưa, đầy đủ rồi, cho từng tiếp, tiền boa, tiền đồ đầy đủ xong á, không thiếu cái gì nữa, thôi để đứng dậy, rồi ai đi về nữa. Cái cô nói, dạ thưa thầy, tôi nghe, tôi thấy sao ác đức quá. Cái này không phải là ác mà tự do, đây là điều nên làm. Tới giờ rồi thì phải lên đường, muốn ở thêm cũng không được. Khi hiểu được bản chất của hiện tượng tự nhiên, thái độ của bạn sẽ trở nên chân chánh, không có gì khó khăn, không có gì là vấn đề hết. Cái gì xảy ra hãy để cho nó tới một cách tự nhiên, làm sao mà mình cảnh hết. Cha mẹ mình thì tới giờ rồi, già rồi là phải ra đi, phải chết thôi, có thương bao nhiêu cũng vậy thôi. Thì hãy để cho ông bà đi cho yên ổn, ở đó mà nắm níu, mình nắm mắt, rồi mình níu kéo, rồi mình buồn, mình khổ, mình tha, mình khóc, chứ không bà thương mình quá rồi cũng là kêu bằng là không đi tái sinh mà đi với người được. Người ta nghĩ gì là chuyện của họ, phải không thầy? Tôi không lý gì tới chuyện của người ta nghĩ về tôi hay gia đình tôi. Ba tôi mất đi, tất cả mọi thành viên trong gia đình đều nhất trí làm đám tang thật vô cùng đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Tôi nhớ 11:45 sáng ba tôi mất rút hơi thở cuối cùng, thế là 6 chiều hôm sau xác đã thiêu thành tro và ngồi trên bàn thờ rồi. 11:45 là 12 mà tới 6 là ra tro xong xuôi rồi. Đưa ba tôi đi thiêu, cả nhà vui vẻ như đi giả ngoạn ngoài trời, không ai buồn không ai khóc cả. Bởi vì chúng tôi là đi theo ngài Hòa Thượng Sửu Minh từ nhỏ tới lớn, chúng tôi hiểu cái lý nhân quả, thì cái chuyện mà chết sống là cái chuyện được rồi. Người Tàu chúng tôi có lễ tổ chức đám tang 3 ngày 3 đêm rất rình rạng, trống kèn inh ỏi. Xung quanh người ta tới, tức là ba tôi là kêu bằng là người trưởng trong cái ban người Tàu đó, họ có từng cái hội của họ. Mà ông thầy, ông già tôi là già nhất do đặt làm hội trưởng. Mà ông hội trưởng chết, mà mới có 12 giờ chết, thì chiều nghe nói là ông chết, tính đưa tới rồi đưa đám là nó thiêu xong rồi. Dạ, không có làm gì nữa. Thưa sư, thầy và gia đình sư, thầy đều là người tu nên mới làm như vậy, chứ ai mà làm không làm đám, bà con gần họ chê trách mình dữ lắm đấy. Tôi nhắc tôi cũng hiểu điều này, nhưng mà tôi và anh chị em tôi nhắc đừng lý chi tới họ. Không ai có hơi sức đâu mà nói mãi, nói nhiều lắm là 7 ngày 10 ngày mệt hơi rồi họ cũng nghỉ thôi. Xong đâu là ai cũng quên cả. Cái gì cần làm thì làm. Ba tôi làm ban trưởng một hội rất lớn, ai cũng muốn đến cúng lại chia buồn, nên không được làm vậy mấy người trong ban bực bội sân hận dữ lắm. Nhưng bực rồi hết bực, rườm rà tốn kém mất thì giờ, tụ họp ăn uống nói dốc có lợi ích chi đâu, tốn thêm tiền bạc. Vì cả nhà chúng tôi là những học trò của ngài Hòa thượng Sự Minh, cho nên đồng ý tang lễ phải làm rất đơn giản. Thưa thiền sư, gia đình nào biết tu anh em sẽ cãi vã, nếu mà không biết tu anh em sẽ cãi vã rất dữ vì chuyện phải làm đám tang như thế nào, nhất là mấy đứa bất hiếu với cha mẹ là ưa làm bày trò ông sùng, phải vậy không? Đúng rồi, gia đình tôi thì yên vô cùng, lần tới thế phiên bà thân của tôi cũng sẽ làm tương tự như ba tôi. Anh em đã thỏa thuận đồng ý với nhau rồi, làm cho mẹ sẽ giống làm cho cha, chuyện gì đến thì lo cho xong, càng nhanh càng tốt. Ba tôi chỉ yêu cầu mỗi đứa con giữ lại tấm hình cho ông trong nhà thế thôi, tất cả tro cốt đều thủy táng theo phong tục Ấn Độ, các bụi cho nó trở về với các bụi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.